Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 3 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ukraine quyết định không dùng vũ lực để đáp trả điều mà họ gọi là hành vi gây hấn của Nga. Tổng thống Obama cảnh báo sẽ có những cái giá cho sự can thiệp quân sự của Nga ở Ukraine. Và phe chống chính phủ ở Thái Lan quyết định giảm bớt quy mô của những cuộc biểu tình.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jeff Sauden tường trình về việc Mỹ đã kích những vụ đàn áp nhân quyền trên thế giới. Kế đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Kế đến là câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ukraine cho biết họ quyết định không dùng vũ lực để chống lại điều mà họ gọi là sự gây hấn của Nga ở Crimea, là khu vực ở miền nam Ukraine có liên hệ chặt chẽ với Nga, và họ yêu cầu Nga ngưng chỉ mọi hành động quân sự trong khu vực này. Ngày hôm nay, Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng nước ông sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự với Nga. Trong khi đó, người vừa được bổ nhiệm vào chức Thủ tướng của Crimea là ông Sergei Aksenov tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ các lực lượng an ninh trong khu vực và ông đã yêu cầu Tổng thống Nga giúp đỡ để vãn hồi hòa bình và yên tĩnh. Ngày hôm nay, ông Arseniy nói rằng những viên chỉ huy nào không muốn tuân lệnh của ông nên ra đi. Ông Arseniy không nói rõ ông muốn nhận sự trợ giúp như thế nào từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Arseniy được Nghị viện Crimea bổ nhiệm vào chức Thủ tướng hồi đầu tuần này trong lúc căng thẳng tăng cao vì sự kháng cự của Crimea đối với chính phủ mới ở Kiev. Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko ngày hôm nay nói rằng bà không thể loại bỏ khả năng phái một đoàn quân có giới hạn đến Crimea để bảo đảm an ninh cho hạm đội Hắc Hải và các công dân Nga sinh sống trong khu vực. Trong một diễn tiến khác ngày hôm nay, Bộ Năng lượng Nga đe dọa sẽ không tiếp tục cung cấp khí đốt giá rẻ cho Ukraine vì Ukraine chưa thanh toán tiền còn thiếu. Công ty Gazprom ngày hôm nay cho biết khoản nợ Ukraine cho khí đốt trong năm 2013 và năm nay là 1 tỷ 550 triệu đô la. Trong khi đó, một viên chức cao cấp của chính phủ Mỹ nói rằng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Âu Châu có thể không dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế G8 tại thành phố Sochi của Nga trong năm nay nếu Nga can thiệp quân sự ở Ukraine. Viên chức này ngày hôm thứ Sáu nói rằng những mối quan hệ mậu dịch sâu rộng hơn và những dự án thương mại khác với Nga có thể cũng bị hủy bỏ. Tổng thống Barack Obama nói rằng sẽ có những cái giá cho bất kỳ hành động quân sự nào của Nga ở Ukraine. Trong cuộc họp báo ngắn tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu, ông Obama nói rằng bất kỳ sự vi phạm nào của Nga đối với chủ quyền của Ukraine cũng tạo ra rất nhiều bất ổn. Ông nói rằng Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc tới những tin tức về hành động quân sự của Nga trong vùng Crimea và người dân Ukraine phải có cơ hội để đền đoạt tương lai của chính họ. The Voice of America, VOA. Các khu vực ở trung tâm thành phố Bangkok đang thay đổi trong lúc những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan tháo dỡ các địa điểm biểu tình, dọn dẹp đường xá và lau chùi những hình vẽ và khẩu hiệu. Công tác dọn dẹp bắt đầu ngày hôm nay sau khi lãnh tụ biểu tình, ông Suthep Thoksiban hồi tối hôm qua tuyên bố chấm dứt chiến dịch gọi là đóng cửa Bangkok và ông nói rằng người biểu tình sẽ rút khỏi những địa điểm biểu tình tại các ngã tư chính. Bắt đầu từ ngày thứ hai tuần sau, họ sẽ tập trung tại công viên Lumpini là một địa điểm chính của các cuộc biểu tình. Bạo động chính trị ở Thái Lan đã leo thang hồi tuần trước với những vụ ném lựu đạn xảy ra hầu như mỗi đêm và đã có 4 trẻ em bị thiệt mạng trong những vụ tấn công nhắm vào các địa điểm biểu tình. Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã hối thúc giới hữu trách Thái Lan điều tra những vụ tấn công và đưa thủ phạm ra trước ánh sáng công lý. Ông nói rằng cái chết của các em bé vô tội là hết sức khủng khiếp và phải là một lời cảnh tỉnh cuối cùng để đòi hỏi tất cả các bên tự chế để tránh bạo động. Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới MSF cho biết họ được lệnh ngưng chỉ mọi hoạt động ở Miến Điện tiếp theo sau một vụ tranh cãi liên quan tới người Rohingya theo đạo Hồi. Trong một thông cáo phổ biến hôm thứ Sáu, MSF nói rằng họ bị sốc mạnh bởi quyết định của Miến Điện buộc họ ngưng các hoạt động mà họ đã thực hiện trong 20 năm. MSF nói thêm rằng việc này sẽ ảnh hưởng tai hại tới các bệnh nhân mà họ chăm sóc. MSF là nhà cung ứng thuốc men lớn nhất cho các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS ở Miến Điện, là nơi họ đã chữa trị cho khoảng 30.000 người. Giới hữu trách Miến Điện nói rằng lệnh ngưng hoạt động chỉ áp dụng cho tiểu bang Rakhine ở miền Tây. Đây là tiểu bang có nhiều người thiểu số theo đạo Hồi, trong đó có người Rohingya vô quốc tịch.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Có tin cho biết một nhóm Hồi giáo cực đoan đã bắt đầu triệt thoái khỏi một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền Bắc Syria sau khi những phần tử hiếu chiến kình địch đưa ra tối hậu thư. Đài quan sát nhân quyền Syria nói rằng các chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, gọi tắt là ISIL, đã rút khỏi thị trấn Aza và khu vực lân cận. Hồi đầu tuần này, nhóm al-Nusra kình địch với ISIL có liên hệ với Al-Qaeda tuyên bố là họ sử dụng sức mạnh để đuổi ISIL ra khỏi khu vực nếu nhóm này không chấp nhận sự điều giải của các giáo sĩ Hồi giáo, tiếp theo sau một cái chết của một viên chỉ huy cao cấp của phe Hồi giáo. Thời hạn chót mà nhóm al-Nusra đưa ra là thứ Bảy tuần này. ISIL là nhóm đã thoát ly khỏi Al-Qaeda, đã chiếm thị trấn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này hồi năm ngoái từ tay của một nhóm khác của phe nổi dậy. Giao tranh trong nhiều tháng qua giữa các nhóm khác nhau của phe Hồi giáo đã giết chết hàng ngàn chiến binh nổi dậy và gây thêm chia rẽ trong phe chống đối đang tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Tổng thống Pháp ông François Hollande đến thăm Cộng hòa Trung Phi hôm thứ Sáu và cam kết giúp cho quốc gia này không bị tan rã về làn sóng bạo động giáo phái. Trong khi đến thăm thủ đô Bangui, Tổng thống Hollande đã gặp gỡ các binh sĩ Pháp trong lực lượng duy trì hòa bình và Tổng thống lâm thời của nước này là bà Catherine Samba Panza. Ông Hollande nói rằng mục tiêu chính của phái bộ Pháp là ngăn chặn sự chia cắt của Cộng hòa Trung Phi, là nơi mà những vụ tấn công của các dân quân được gọi là chống Palaka đã khiến cho hàng vạn người Hồi giáo phải rời bỏ nhà cửa và quê quán của họ. Pháp hiện có 2.000 binh sĩ trú đóng tại cựu thuộc địa này và họ làm việc chung với các binh sĩ duy trì hòa bình của Liên hiệp Phi Châu để giải giới các chiến binh và ngăn chặn bạo động. Hồi đầu tuần này, Quốc hội Pháp đã chấp thuận việc triển hạng phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi giữa lúc các tổ chức nhân quyền và Liên hiệp quốc kêu gọi bảo vệ cho những thường dân theo đạo Hồi. Nhóm dân quân chống Palaka phần lớn là người Cơ Đốc giáo đã được thành lập để đáp lại làn sóng giết chóc và cướp phá của những phiến quân Seleka của người Hồi giáo. Đây là nhóm phiến quân đã lật đổ Tổng thống François Bozizé cách này một năm. The Voice of America, VOA. Những người biểu tình chống chính phủ ở Venezuela tiếp tục đụng độ với các lực lượng an ninh trong đêm vừa qua, giữa lúc những vụ xuống đường có bạo động kéo dài sang tới ngày thứ ba của một dịp lễ toàn quốc. Nhiều rào cản chặn đường đã được dựng lên ngày hôm nay ở thủ đô Caracas trong lúc sinh viên biểu tình ném đá, chai lọ và bom xăng vào các lực lượng an ninh. Nhân viên công lực đã dùng lựu đạn cay và vòi rồng để đáp lại. Một thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia bị bắn chết trong lúc tìm cách tháo bỏ một rào cản, nâng số tử vong của cuộc phản kháng kéo dài 3 tuần lên tới 18 người. Có một vệ binh khác cũng bị thương. Những người biểu tình đã đòi Tổng thống Nicolas Maduro là người lên thay cho cố Tổng thống Hugo Chavez phải từ chức vì tình trạng tội phạm lan tràn, vật giá leo thang và khan hiếm các nhu yếu phẩm như sữa và bột mì. Chính phủ của Tổng thống Maduro quy trách nhiệm của những vụ bạo động cho các đối thủ chính trị thuộc cánh hữu. Ông tố cáo những người này nhận được hỗ trợ của Mỹ và chính phủ ở Washington thì nói rằng họ không dính líu tới vụ rối loạn ở Venezuela. Dân chúng Venezuela hôm thứ Năm đã bắt đầu dịp nghỉ lễ kéo dài một tuần, và trong dịp này, mọi người thường rời khỏi thành phố để tới nghỉ mát ở các vùng duyên hải và tham dự lễ hội Carnival. Ông Maduro nói rằng dân chúng được nghỉ thêm một ngày vào ngày 5 tháng 3 để kỷ niệm một năm ngày Tổng thống Chavez qua đời vì bệnh ung thư. Các giới chức chính phủ hy vọng là ngày lễ kéo dài sẽ giảm bớt những vụ biểu tình do sinh viên dẫn đầu. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama kêu gọi Quốc hội giúp cho ông tạo ra công ăn việc làm và xây dựng lại cơ sở hạ tầng của đất nước. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama đã đề cập tới việc khởi động của hai trung tâm mới dành cho các công ty chế tạo công nghệ cao và một sự cạnh tranh để xây dựng lại đường xá, cầu cống, hai cảng, đường sắt và các hệ thống chuyên chở công cộng. Ông nói rằng có một dự luật đã được trình cho Quốc hội để tạo ra một mạng lưới của các trung tâm chế tạo trên cả nước. Trong bài diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì dân biểu Ann Wagner của tiểu bang Missouri đã yêu cầu Tổng thống Obama giải thích về những báo cáo của chính phủ, trong đó nói rằng có đến 11 triệu người lao động sẽ phải trả tiền bảo hiểm cao hơn bởi vì có luật lệ mới về chăm sóc sức khỏe, thường được gọi là Obamacare.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Thưa quý vị, Hoa Kỳ cho rằng quá nhiều chính phủ trên thế giới đang siết chặt sự kiểm soát đối với quyền tự do diễn đạt và sử dụng những luật lệ mang tính áp chế để tước đoạt quyền con người phổ quát của công dân. Tố cáo này được đưa ra trong bản phúc trình hàng năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phổ biến hôm thứ Năm. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao, thông tin viên Jeff Saldin của Đại tướng nói Hoa Kỳ có bài tường trình do Duy Ái trình bày sau đây.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng không nơi nào mà sự chà đạp nhân quyền lại trắng trợn và khủng khiếp như ở Syria. Là nơi vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, chính phủ đã dùng hơi độc thần kinh sarin để tấn công một khu dân cư ở ngoại ô thủ đô Damascus. Hơn 1.400 người đã bị thiệt mạng, trong đó có 426 em bé. Ngoại trưởng John Kerry đã phát biểu như sau tại buổi lễ công bố phúc trình.
We know countries that deny human rights and human dignity challenge.
Chúng ta biết rằng những nước chà đạp nhân quyền và nhân phẩm tạo ra những thách thức cho quyền lợi của chúng ta cũng như cho quyền lợi của nhân loại.
Phúc trình này cũng công kích những nước vi phạm nhân quyền khác tiếng như Bắc Triều Tiên, là nước mới đây đã bị Liên Hiệp Quốc đả kích một cách kịch liệt bởi vì điều mà họ gọi là những tội ác giống như tội ác của Đức Quốc xã. Quyền trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền, bà Uzra Zeya, đã lên án thành tích nhân quyền của Iran, mặc dù cuộc đàm phán giữa Tehran với các cường quốc thế giới về vấn đề hạt nhân đang tiếp diễn.
Torture, political imprisonment, executions in the absence of due process.
Bà Zeya cho biết là nạn tra tấn, bỏ tù vì lý do chính trị và những vụ xử tử mà không thông qua các thủ tục pháp lý cần thiết đã gia tăng dưới quyền cai trị của chính phủ Iran. Và họ tiếp tục sách nhiễu các nhóm thiểu số sắc tộc và tôn giáo và tiếp tục hạn chế quyền tự do diễn đạt. Tại nhiều nơi, bản phúc trình của Bộ Ngoại giao nói rằng những mối hy vọng cải thiện đã bị tan vỡ bởi vì có sự trấn áp không ngừng nghỉ như ở Trung Quốc, là nơi mà chính phủ mới đây đã loan báo đóng cửa các trại giam gọi là trại lao giáo, nhưng đồng thời họ vẫn không ngừng đàn áp những người chỉ trích trên Internet và tiếp tục chà đạp các quyền tự do cơ bản ở Tây Tạng. Trong năm 2013, 26 người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Trung Quốc. Tại Ai Cập, nơi mà những mối hy vọng đã dâng cao với cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích những hành vi giết chóc và tra tấn trong cuộc trấn áp của quân đội nhắm vào những người biểu tình chống chính phủ. Tại Phi Châu, các giới chức Mỹ nêu ra những mối quan tâm sâu sắc về tình hình ở Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, là những nơi mà người Hồi giáo và người Cơ Đốc giáo bị vướng vào vòng lẩn quẩn của bạo động với những vụ giết người, thủ tiêu, cưỡng hiếp và tra tấn. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ quan tâm về sự gia tăng đáng báo động của những vụ bạo động tình dục và kỳ thị nhắm vào người đồng tính luyến ái ở những nơi như Uganda và Nga. Hai nước này đã ban hành những luật lệ mới, làm cho việc sách nhiễu gia tăng và khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm hơn. Về việc này, Ngoại trưởng Kerry đã phát biểu như sau.
We join with many other nations in reaffirming our commitment to a world where...
Chúng tôi cùng với nhiều quốc gia khác tái khẳng định cam kết cho một thế giới, trong đó việc nói lên suy nghĩ của mình không dẫn tới chỗ bị truy tố và việc biểu lộ tình yêu không dẫn tới chỗ bị bắt hại. Một thế giới mà sự thực hành tín ngưỡng không dẫn đến tù tội.
Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nêu lên những mức quan tâm về quyền của người lao động và họ ghi nhận vụ hỏa hoạn tại xưởng may ở Bangladesh làm cho hơn 1.000 người bị thiệt mạng. Mặc dù đã ghi nhận rất nhiều những vụ ngược đãi và đàn áp như vậy, các giới chức Mỹ cũng khẳng định là vẫn có hy vọng cho mục tiêu cải thiện nhân quyền. Họ nêu lên sự dũng cảm của những người dân ở những nước như Ukraine, những người đã xuống đường biểu tình để đòi thay đổi. Về phần những nước mà sự đòi hỏi thay đổi còn gặp nhiều thách đố như Venezuela, Ngoại trưởng Kerry nói rằng những người tranh đấu sẽ không đơn độc.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục lên tiếng mà không hề kiêu hãnh hay xấu hổ, thay cho những người đứng lên tranh đấu cho các quyền phổ quát của họ.
Ông Kerry cũng cho rằng những bản báo cáo về những vụ chà đạp nhân quyền như báo cáo này sẽ góp phần bảo đảm là những thủ phạm của những vụ vi phạm sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm đối với những hành vi của họ.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trí Nguyễn từ Sài Gòn gửi thư đến câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, xin hỏi bác sĩ về chứng ra mồ hôi ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Em hay bị ra mồ hôi ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Mỗi khi phải tập trung làm những công việc gì tỉ mỉ như viết lách, vẽ hình, cần tay khô ráo thì lòng bàn tay em ra mồ hôi nhiều. Đôi khi hồi hộp hay chuẩn bị phải bắt tay với một người cấp lớn hơn, tay em cũng bỗng dưng ra nhiều mồ hôi. Nhưng ngược lại, có khi dở những trang giấy của một cuốn sách hay tờ báo, cần tay ẩm ướt một tí thì nó lại khô rang, khó làm được việc đó. Lòng bàn chân của em cũng ra mồ hôi nhiều, gây ẩm ướt dày vớ. Xin bác sĩ giải thích cho nguyên do và cách chữa trị. Em chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời trường hợp chảy mồ hôi quá nhiều, cục bộ và không rõ nguyên nhân. Từ Anh ngữ cho cái bệnh này là primary focal hyperhidrosis. Thì thường chúng ta chảy mồ hôi nhiều lúc chúng ta đến một cái chỗ nóng nực. Cái cơ chế là vì bộ óc của chúng ta có khả năng phát hiện được cái sự thay đổi nhiệt độ của máu cơ thể đi vào đầu vào một cái bộ phận tên là hypothalamus. Và sau đó thì bộ óc ra lệnh cho những cái tuyến mồ hôi làm việc nhiều hơn để mà tỏa bớt cái nhiệt ở trong người, hoặc là để mà dùng khi mà nước bay hơi lên thì nó đem bớt nhiệt trong người ra. Trái lại, trường hợp mồ hôi bàn tay, bàn chân, lòng bàn chân hay là có khi ở trên mặt thì nó chịu ảnh hưởng trực tiếp của cái vỏ óc, tất nhiên là cái mức cao nhất của cái não bộ. Và những cái tổ chức thần kinh cấp cao ở đó là nơi điều khiển những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ. Do đó chúng ta chảy mồ hôi tay, chân thường vì chúng ta xúc động, chúng ta sợ sệt hoặc là lo âu. Chứng chảy mồ hôi cục bộ không rõ nguyên nhân, đó là cái bệnh này. Tôi xin giải thích focal, F-O-C-A-L, có nghĩa là cục bộ, chỉ giới hạn ở nách, bàn tay, bàn chân, mặt. Khác với cái bệnh mà chảy mồ hôi nhiều quá toàn thân, generalized hyperhidrosis, là một có những cái nguyên nhân khác. Thường thường xảy ra ở một cái người khỏe mạnh về mọi mặt khác, thường được giải thích như là một cái sự thiếu điều hòa, hoặc là chúng ta có thể nói đó là một cái rối loạn của hệ thần kinh giao cảm, autonomic dysregulation. Nói một cách giản dị hơn thì những người này là những cái người dễ bị xúc động. Hệ thần kinh giao cảm là sympathetic system. Nhưng mà nó lại xài một cái chất dẫn truyền neurotransmitter là acetylcholine. Đây là một cái chất mà, đây một cái chi tiết mà khá chuyên môn, nhưng mà tôi nói đây là vì nó sẽ liên hệ tới cái vấn đề chữa bệnh sau này. Một cái hệ thần kinh giao cảm của những cái người này quá nhạy cảm, và những cái kích thích những cái hạt mồ hôi ở tay, chân, nách hay là ở mặt quá trớn. Người Nhật bị chứng này 20 lần nhiều hơn các giống dân khác, và đối với cái người số thống kê ở Mỹ phần đông là da trắng thì chừng 1% dân chúng mắc bệnh này. Và trong gia đình bệnh nhân thường thường có nhiều người thân khác cũng mắc cái chứng giống như vậy, và đây là có cái vấn đề di truyền. Và một điểm quan trọng khác, chúng ta để ý là những cái người bị cái chứng này thì khi đi ngủ thì họ không có bị ra mồ hôi tay chân, chỉ lúc nào họ thức và họ bị những cái cảm xúc mà thôi. Về định bệnh thì bác sĩ cần phân biệt với bệnh ra mồ hôi quá nhiều toàn thân, generalized hyperhidrosis mà chúng ta đã nói. Và cái này thì nó do những có thể do những cái nguyên nhân khác, như là những cái người này họ chảy mồ hôi cả ngày lẫn đêm, ban đêm họ cũng có thể chảy mồ hôi. Và nếu mà ban tối thì có thể có một số người bị mồ hôi lạnh, và nguyên nhân có thể là trời nóng quá hoặc là người ta bị nhiễm những cái bệnh mãn tính, những cái bệnh kinh niên như là bệnh lao, hay là người ta bị u bướu, hay là người ta bị cái cơ năng tuyến giáp là cái thyroid làm việc quá nhiều, cường cơ năng tuyến giáp. Thì những cái đó là những cái trường hợp nguyên nhân có thể xảy ra đối với một cái người bị chảy mồ hôi quá nhiều toàn thân. Bây giờ tôi xin nói chuyện chữa trị cho bệnh mà mồ hôi quá nhiều cục bộ không rõ nguyên nhân. Chữa trị thì chỉ có mục đích làm cho tăng gọi là phẩm lượng của đời sống, chất lượng của đời sống, vì cái bệnh này nó không có gì là nguy hiểm. Thứ nhất là dùng những cái muối nhôm, aluminum. Muối nhôm bít các cái lỗ tuyến ra mồ hôi và có thể hủy hoại bớt một cái số tuyến mồ hôi mà mình thấy làm việc quá nhiều. Thì ở Mỹ cái thuốc tên là Dry Sol, viết là D-D-R-Y-S-O-L. Nó chứa 20% aluminum chloride. Và người ta bán ra từng cái chai lớn hơn một ounce một chút, 37.5cc. Và ở Mỹ thì phải mua thì có phải có toa bác sĩ. Tối đi ngủ thì người bệnh thoa Dry Sol lên chỗ mồ hôi nhiều và lấy cái Saran Wrap là một cái loại màng plastic mỏng để mà gói đồ ăn. Người ta bọc lên và sáng dậy người ta rửa thuốc đi. Làm 2 đêm liên tiếp và sau đó mỗi tuần 2 lần nếu cần. Một cái thuốc khác có thể mua không cần toa bác sĩ ở Mỹ là gọi là Sun Dry, viết là C-E-R-T-I-N gặp ngang D là chữ D đó, R-I. Và Xerax viết là X-E-R-A-C, thì đó không cần toa bác sĩ. Và nếu những cái nơi không có bán thuốc làm sẵn như vậy thì chúng ta có thể hỏi dược sĩ có thuốc tương tự hay không, vì những cái thuốc, những cái muối aluminum thì là những cái chất rẻ tiền và dễ kiếm thôi. Nhớ là khi thoa thuốc thì chúng ta thoa lúc mà da khô, bởi vậy người ta mới dặn mình thoa trước khi đi ngủ, và rửa sạch lúc buổi dậy buổi sáng, vì có da nó có thể khó chịu, nó đỏ ngứa lên. Và nếu đỏ ngứa thì có một số bác sĩ người ta có thể cho bệnh nhân dùng những cái loại kem corticoid như là hydrocortisone 2.5% để thoa lên cho nó đỡ ngứa ngáy. Bây giờ chúng ta nói về những cái thuốc uống là cho vào miệng uống xài để trị cái bệnh mồ hôi nhiều này. Những cái thuốc này có thể không có hiệu quả lắm mà hoặc là vừa vừa thôi. Nhưng mà về vấn đề phản ứng phụ thì có thể làm cho cái người dùng không có thích dùng nữa. Những cái thuốc này nó có tác dụng chống lại cái chất acetylcholine mà chúng ta đã nói là cái chất dẫn truyền thần kinh trong những cái dây thần kinh hệ sympathetic cho những cái mồ hôi, tuyến mồ hôi loại này. Nên đồng thời dùng những cái thuốc đó có thể gây những cái phản ứng phụ như là khô mắt, khô miệng, hoặc là mắt mờ do cái con ngươi nó nở lớn hơn là bình thường, hoặc là khó tiểu, hoặc là bón. Thì những cái triệu chứng đó lúc mình bác sĩ cho mình uống thuốc thì mình phải cẩn thận và phải theo dõi, để mà ví dụ như mình lái xe mà mắt mờ thì có thể nguy hiểm. Một trong những cái thuốc đó là thuốc tên thương mại là Ditropan, viết là D-I-T-R-O-P-A-N, mà cái tên generic của nó là oxybutynin, là cũng được xài. Và một cái chất nữa là glycopyrrolate, viết là G-L-I-C-O-P-I-R-R-O-L-A-T-E, thì cũng có được xài trong cái bệnh này, nhưng mà bên Mỹ thì không thấy. Một cái cách nữa khác là người ta gọi là iontophoresis. Ion là những cái, người ta dùng những cái dòng điện để đem cái thuốc vào da, thì người ta ngâm tay hay là cái ngâm chân vô trong cái chỗ đó. Và máy bán trên thị trường cho người tiêu dùng tại nhà, chỉ cần dùng cái nước ở trong lấy vòi lấy ra, tap water, và đến 85% các bệnh nhân thuyên giảm. Nếu mà chúng ta muốn dùng cái này thì sẽ hỏi bác sĩ để bác sĩ hướng dẫn. Cái này bất tiện là phải chạy điện chừng 20-30 phút mỗi ngày, khá mất thì giờ. Nhưng mà sau đó thì lúc bình bớt thì có thể dùng chừng 2-3 lần một tuần. Một cách nữa là trong một số trường hợp bác sĩ có thể xài thuốc an thần, tranquilizer, và thuốc này cũng như là những cái biện pháp mà chúng ta sắp kể sau đây thì không xài cho trẻ em và chỉ kể ra đây với mục đích thông tin. Một số bác sĩ dùng phương pháp giải phẫu, cắt đứt dây thần kinh giao cảm nằm trong lồng ngực, dùng nội soi và cắt những cái dây thần kinh giao cảm sympathetic. Trước khi mà cái dây thần kinh này nó ra khỏi lồng ngực và phụ trách vùng mồ hôi ở nách và tai. Cái này, cái từ của nó gọi là ETS, endoscopic là nội soi, transthoracic là đi xuyên qua vòng ngực, sympathectomy là cắt những cái dây thần kinh của cái hệ giao cảm. Thường thường là bác sĩ giải phẫu thần kinh thực hiện cái chuyện này. Một phương pháp mới khá đắt tiền là người ta dùng botulinum toxin, là tên thương mại là chất Botox. Botox là một cái chất cực rất là độc lấy từ vi trùng botulinum, thì hiện nay rất thịnh hành trong việc trị các vết nhăn da mặt. Và độc tố này khi chích vào bằng tay bằng chân thì nó làm tê liệt các tuyến mồ hôi. Bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa da chích chừng 50 mũi chất này vào mũi bàn tay, khá đau và hiệu nghiệm từ được 42 tháng và sau đó phải làm lại, cho nên đau và đắt tiền. Một số khảo cứu đang dùng cái năng lượng của siêu âm, microwave energy, để chữa cái bệnh ra mồ hôi tay chân này. Nhưng mà điểm bất tiện chính là có khi cái bàn tay và bàn chân nó bị tê sau khi chữa trị bằng cách này. Nói tóm lại thì từ nó, cái bệnh mồ hôi bộ nó chỉ là bất tiện, cần tĩnh tâm, bớt lo lắng, lo âu và thư giãn. Thường thì cái người chạy mồ hôi tay nhiều có khuynh hướng bị ám ảnh, hay là tay mình ẩm ướt lúc giao tiếp trước khi sắp bắt tay người khác, hay là trước khi đi ra nhảy đầm chẳng hạn, xã khiêu vũ. Thì sự căng thẳng này để làm cho cái người đó hồi hộp, tim đập mạnh, tay ướt nhiều hơn, là do cái thần kinh giao cảm nó bị kích thích bởi cái tác dụng của stress. Thì người đó có thể vô tình tránh tiếp xúc với người khác và giới hạn sinh hoạt của mình, ít muốn tiếp xúc với ai. Khá đông người Việt Nam chúng ta cũng nghĩ rằng mồ hôi tay là cái triệu chứng yếu tim, là cũng dễ hiểu là vì do cho tác dụng của hệ giao cảm nói trên thì tim nó cũng bị đập nhanh trong lúc chúng ta bị stress. Người đó hồi hộp và cảm thấy khó thở, nhưng mà điều này không có đúng, không có nghĩa là ra mồ hôi tay là tim của bị bất thường. Có thể đọc sách hướng dẫn hoặc là tập thiền hoặc là nhờ những cái người có khả năng giúp cho mình tự tin hơn. Từ khi ám thị với mình, tự giải quyết những cái mặc cảm của mình, hay là nếu cần thì nhờ những cái chuyên gia tâm lý hoặc là bác sĩ của mình để cho mình yên tâm hơn. Đa số người trẻ mắc chứng này dần dần sẽ bớt trở ngại lúc mà tuổi càng lớn lên và triệu chứng giảm đi với thời gian, nhất là nếu người đó tự tin hơn và làm chủ được tình hình hơn bằng cách ý thức về sự sợ sệt của mình. Ví dụ như cái người đó lúc mới đi học khám bệnh sinh viên y khoa thì có thể hồi hộp nhiều, nhưng mà sau đó người đó họ có kinh nghiệm nhiều thì họ không có bị vấn đề đó nữa. Và có thể dùng muối nhôm, aluminum salt nếu cần. Cái điểm chính đa số trường hợp là dùng những cái muối nhôm, còn những cái thuốc hay là những cái biện pháp khác mà chúng ta vừa kể thì ít khi dùng tới. Và cũng như mọi khi, chúng ta phải nhờ bác sĩ của mình khám để đánh giá sức khỏe tổng quát, để loại trừ những cái trường hợp bệnh tim, bệnh giáp tràng mà đôi khi có thể đi cùng. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Thưa quý vị, tại tiểu bang Colorado, việc buôn bán cần sa phát triển mạnh kể từ tháng Giêng năm nay, khi tiểu bang hợp pháp hóa việc buôn bán và sử dụng cần sa như một thú tiêu khiển, dù những người chống đối nêu lên những quan ngại về sức khỏe. Việc hợp thức hóa công nghiệp cần sa hy vọng sẽ mang lại 500 triệu đô la tiền mua bán và 67 triệu đô la tiền thuế mỗi năm tại Colorado. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tình hình mua bán cần sa tại Colorado và khuynh hướng không buộc tội việc sử dụng cần sa tại thủ đô nước Mỹ với bài viết của thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Brian Padden và Jeff Swickord. Mời quý vị cùng theo dõi.
Việc hợp pháp hóa cần sa tại Colorado làm cho ông Mike Polk, người buôn bán cần sa bất hợp pháp trong nhiều năm, trở thành một thương gia hợp pháp. Ông Mike Polk nói:
"Yeah, it's made me stoked because I went to prison, you know, for cultivating weed. And it was in 2000."
Vâng, việc này làm cho tôi phấn khởi vì tôi đã vào tù vì trồng cần sa. Đó là vào năm 2000, tôi bị bắt gặp trồng cần sa, bị vỡ nợ. Nhưng hiện nay tôi tự do làm việc này, không sợ hãi gì cả. Và cần sa cho tôi cơm ăn, áo mặc và giúp cho cuộc sống của tôi khá hơn.
Tuy ông Polk không được cấp phép để bán cần sa, nhưng ông được phép trồng để sử dụng. Và ông tránh né được những quy định của tiểu bang bằng cách tặng cần sa cho những khách hàng mua ống điếu để hút. Và ông nói việc buôn bán ống điếu trở nên phát đạt. Những phòng khám bệnh và phát thuốc cần sa, trước khi cần sa được hợp pháp hóa, chỉ có thể cung cấp cần sa cho những bệnh nhân dùng cần sa để trị liệu, cũng thấy được mức bán tăng đáng kể. Bà Ellen Nelson, chủ nhân phòng khám bệnh phát thuốc Medicine Man Denver, một bệnh xá dùng cần sa trị liệu lớn nhất ở Colorado, nói: "Công ty trồng thêm cần sa và thuê thêm công nhân để đáp ứng với nhu cầu đang gia tăng."
Ngày chúng tôi bán được nhiều nhất trước đây khi còn là một phòng khám bệnh phát thuốc cần sa thì chỉ bằng một ngày bình thường hiện nay, vì bây giờ chúng tôi bán cần sa để chữa bệnh và để tiêu khiển.
Việc buôn bán cũng phát triển mạnh đối với hai bà Elise Gordon và Dolores Vaden, chủ nhân một tiệm bánh, bán bánh cookie, bánh nướng và kẹo có pha cần sa cho những khách hàng muốn có cảm giác ngà ngà say mà không cần phải hút. Bà Dolores Vaden nói:
"Chúng tôi có thể sản xuất khoảng 1.000 cái bánh trong vòng 7 đến 10 ngày, và gần đây chúng tôi đẩy mạnh sản xuất lên đến 2.000 cái vì nhu cầu gia tăng."
Các chỉ trích nói những nguy hiểm bị say vì loại thuốc này hay bị nghiện vượt quá lợi ích kinh tế mà việc hợp pháp hóa cần sa mang lại. Ông Reddus Spalding, một người được chữa hết nghiện, cho biết:
"Đối với tôi, nguy hiểm của cần sa là nó làm cho tôi mất hết động lực thúc đẩy làm việc. Tôi nghĩ nó làm cho tôi cô lập."
Và tiến sĩ Paula Rick, một giáo sư tâm lý học tại trường Đại học Colorado, cảnh báo là cần sa có thể gây tổn hại lâu dài cho những người trẻ.
Đối với những người đang tuổi trưởng thành dùng cần sa thường xuyên, thì chỉ số thông minh IQ giảm từ 6 đến 8 điểm, và việc này không thể đảo ngược được. Đây là một vấn đề về sức khỏe công cộng rất quan trọng.
Các giới chức tiểu bang nói, việc gia tăng thu nhập về thuế do cần sa mang lại sẽ cho phép quy định một cách thích đáng ngành buôn bán cần sa như hiện đang làm với rượu và thuốc lá, và tài trợ cho giáo dục công cộng, cũng như những chương trình chữa trị khác. sau khi hai tiểu bang Colorado và Washington hợp pháp hóa cần sa để tiêu khiển, những tiểu bang và những thành phố khác tại Hoa Kỳ bắt đầu xem xét lại luật cần sa của tiểu bang mình. Một số tiểu bang và thành phố nhượng bộ dưới áp lực chính trị và hợp pháp hóa hoàn toàn cần sa, mà các cuộc thăm dò mới đây cho thấy được đa số người Mỹ ủng hộ. Những nơi khác như Washington DC chỉ chú trọng nhiều hơn về việc không trừng phạt sử dụng cần sa. Nếu được chấp thuận, Washington DC sẽ gia nhập hàng ngũ 17 tiểu bang có những luật lệ tương tự. Hội đồng thành phố Washington DC đang tiến tới một đạo luật không trừng phạt cần sa. Luật sẽ thay đổi trừng phạt về tội sở hữu cần sa từ $1,000 tiền phạt và 6 tháng tù xuống còn phạt tiền $25. Tuy nhiên, nếu hút cần sa nơi công cộng, vẫn bị phạt tù. Ông David Grosso, thành viên hội đồng thành phố và là một người ủng hộ dự luật nói:
Putting people in jail is no longer the solution to this problem.
Bỏ tù một người vì tội sử dụng cần sa không còn là giải pháp cho vấn đề này. Tôi nghĩ cuộc chiến chống lại cần sa đã thất bại và điều chúng ta cần phải làm là tìm một phương cách để hàn gắn những vết thương trong cộng đồng về việc này và đảm bảo là các cá nhân không còn bị tống giam vì những vi phạm bất bạo động nữa.
Nghị viên Yvette Alexander là người duy nhất không đồng ý trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên. Bà lo ngại dự luật này sẽ làm cho Washington trở thành thị trường cần sa hàng đầu.
It'll increase more attraction to this area for the sale of drugs.
Dự luật sẽ làm tăng việc bán cần sa tại khu vực này vì việc mua cần sa ít bị trừng phạt hay không bị trừng phạt.
Các người ủng hộ nói việc không trừng phạt sẽ giảm bớt chi phí về thi hành công lực và giải quyết được sự chia cách về chủng tộc, được phát họa mới đây trong một phúc trình của Tổ chức Thống nhất các quyền tự do dân sự, một tổ chức bên vực nhân quyền tại Mỹ. Phúc trình nhận thấy những người da màu bị bắt vì cất giữ cần sa tại Washington nhiều gấp 8 lần người da trắng, ngay cả tỷ lệ sử dụng cần sa thường cao hơn trong một số cộng đồng da trắng. Luật sư Paul Zuckerberg tại Washington đã biện hộ cho những bị cáo sử dụng cần sa trong 28 năm qua, cho biết:
We're arresting almost 6,000 people every year for simple possession of marijuana.
Chúng ta đã bắt giữ 6,000 người một năm chỉ vì tội sở hữu cần sa. DC đứng hàng đầu trên toàn quốc về số người bị bắt vì cất giữ cần sa tính theo đầu người. Và chúng ta cũng đứng đầu trong những vụ bắt giữ vì thiên vị chủng tộc.
Những người bên vực cho việc không trừng phạt vì sử dụng cần sa nói những cách biệt về chủng tộc trong các vụ bắt giữ là một vấn đề trên toàn quốc và đe dọa một thế hệ người Mỹ da đen với tỷ vết là có thành tích phạm tội. Ông Bill Piper thuộc Tổ chức Liên minh Chính sách Ma túy kêu gọi cải cách chính sách ma túy. Ông nói:
Bên cạnh những vụ bắt giữ, có một sự thật là những người này đã có tì vết thường xuyên, và những tì vết này theo họ suốt đời, làm cho họ khó tìm việc làm, khó được cấp nhà ở.
Chủ tịch Hội đồng thành phố Phil Mendelson bỏ phiếu chấp thuận luật không trừng phạt việc sử dụng cần sa. Nhưng ông nghĩ những tranh luận về phân biệt chủng tộc là lý do không chính đáng để thay đổi luật.
So I think that's a false argument.
Tôi nghĩ đây là luận điểm sai lầm. Chắc chắn là nếu có sự phân biệt trong việc bắt giữ của cảnh sát, chúng ta phải mạnh dạn điều tra và chấm dứt việc này. Và trên thực tế, hầu hết các thành viên hội đồng không ủng hộ trừng phạt việc sử dụng cần sa.
Dự luật sẽ được hội đồng thành phố bỏ phiếu lần nữa trước khi chuyển đến thị trưởng Vincent Gray. Sau đó, luật cần phải được Quốc hội Mỹ là cơ quan giám sát luật của Washington DC chấp thuận. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Người Việt ở Ukraine ít quan tâm tới chính trị địa phương. Người Việt hiện sinh sống và làm việc ở Ukraine cho VOA Việt ngữ biết rằng các đồng hương của mình không mấy quan tâm tới chính trị, dù chính trường nước sở tại rúng động vì cuộc biểu tình dai dẳng của phe đối lập. Sau những ngày đối đầu đẫm máu giữa lực lượng an ninh và những người chống chính phủ, cuối tuần qua Tổng thống Viktor Yanukovych bị các đại biểu quốc hội phế truất rồi sau đó bị phát lệnh truy nã. Ông Trần Mạnh Hùng, một người Việt tại thủ đô Kiev, cho VOA Việt ngữ biết sau những biến cố vừa qua, tình hình nói chung bước đầu đi vào ổn định, với việc phe đối lập có thể nói là chiếm ưu thế. Theo doanh nhân này, đa phần người Việt chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp về mặt kinh tế, tức là việc buôn bán làm ăn thông thương không được tốt trong mấy ngày qua. Ông Hùng cho biết người Việt cũng bàn tán về căng thẳng chính trị ở địa phương, nhưng ông cho rằng người Việt ở Ukraine không có chính kiến. Ông nói, xin trích, tức là ai thắng cũng được, ai thua cũng được, cứ yên ổn làm ăn là được, họ không tỏ thái độ, họ không thể hiện ý kiến mà chỉ bàn luận thôi, họ không ủng hộ mà cũng không phản đối ai cả.
Có lẽ cái tâm lý người Việt ở đây họ không để ý gì đến chính trị lắm, cái người Việt ở đây đa số là chỉ để ý đến gọi là kinh tế thôi. Có lẽ cũng là xuất phát từ khi sang đây là đều là nghèo đói, thế nên là họ chỉ lao vào kiếm tiền, làm thế nào kiếm được tiền tốt là tốt, còn xã hội nào cũng được. Họ không quan tâm là cộng sản hay là tư bản hay là cái gì, họ không quan tâm, miễn là tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt là được.
Hiện có hàng nghìn người Việt Nam sinh sống và làm ăn ở Ukraine, mà nhiều người trong số đó ở lại nước này sau khi sang đây làm lao động hợp tác hồi những năm 80 theo hợp đồng giữa Việt Nam với các nước thuộc Liên bang Xô Viết trước đây. Ông Phí Văn Tiệp từ thành phố Kharkov, một trong những nơi có đông người Việt Nam sinh sống, đồng quan điểm với ông Hùng về sự thờ ơ chính trị của người Việt ở Ukraine.
Cộng đồng thì họ cũng vẫn đi làm ăn bình thường thôi, nó không có gì là ảnh hưởng. Đại đa số ở bên này là mọi người người ta đi chợ hết. Thế của Ukraine thì dạo này nó cũng kém một chút, nên là nó mọi người đi chợ thì nó cũng không được như ngày xưa. Chứ còn về chính trị thì đại đa số bà con bên này thì chính trị họ cũng quan tâm cũng hơi ít. Những chính trị đấy nếu mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ thì họ mới quan tâm. Ở bên này họ không theo đảng nào.
Việc chính phủ Ukraine ra tay đàn áp người biểu tình đã khiến hàng chục người chết trong tuần trước. Những người chống chính phủ đã xuống đường biểu tình để phản đối việc chính phủ ngả về Nga mà phớt lờ châu Âu. Vụ trình biến ở Ukraine đã thu hút được sự chú ý của những người có tiếng nói bất đồng với chính quyền Hà Nội ở trong nước. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người cũng đăng tải lại các hình ảnh về việc phá bỏ tượng Lenin ở Ukraine. Khi được hỏi người Việt ở Ukraine nghĩ sao về hành động này của người dân bản xứ, doanh nhân Hùng nói rằng người ta không quan tâm tới tượng Lenin. Ông cho hay, xin trích, đối với họ giật tượng Lenin hay không giật tượng Lenin cũng chả ảnh hưởng gì, mà họ cũng không để ý đâu. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ kick, nghĩa là cú đá, và một có động từ to kiss là hôn. Brandon sẽ đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is kick in the pants. Kick in the pants.
Kick in the pants. Có một từ mới là pants, nghĩa là cái quần dài. Thành ngữ này có nghĩa đen là một cú đá vào quần, tức là một lời chỉ trích, một sự trừng phạt hay một thất bại khiến một người tỉnh giấc để cố gắng làm việc đàng hoàng hơn trước. một nhà phê bình về điện ảnh có nhận xét sau đây về một nữ diễn viên nổi tiếng. Cô học được một bài học đắt giá nhưng quan trọng. Ông nói,
Margaret had earned so many acting awards. She started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked. But it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Cô Margaret đã nhận được rất nhiều giải thưởng về tài diễn xuất. Cô bắt đầu tưởng rằng các nhà đạo diễn nên trao cho cô bất cứ vai trò nào mà cô muốn. Khi cô bị một nữ diễn viên trẻ tuổi chiếm mất một vai trò của cô bị sốc. Nhưng đó lại là điều tốt. Điều này trở thành một thất bại, khiến cô bừng tỉnh. Ngay sau đó cô đã làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ cô là một nữ diễn viên tài ba. Award là giải thưởng, role là vai trò và worthy là xứng đáng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Margaret had earned so many acting awards, she started to think that directors should give her any role she wanted. When she lost a part to a young actress, she was shocked, but it was a good thing. It turned out to be the kick in the pants that she needed. Soon enough, she worked extra hard to prove herself worthy.
Nạn nghiện rượu là một tệ nạn xã hội mà nhiều thanh niên nam nữ mắc phải. Một sinh viên có lẽ đã thoát chết nhờ một kinh nghiệm đáng sợ liên quan đến nạn nghiện rượu. Anh nói,
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic and I have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tôi chưa bao giờ xem vụ tôi uống rượu là một vấn đề cho tới khi tôi thức dậy trong phòng cấp cứu của một bệnh viện. Tôi không nhớ làm thế nào tôi lại có mặt ở đó. Đây thật là một kinh nghiệm đáng sợ. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi đã trở thành một người nghiện rượu và tôi sẽ phải gánh trách nhiệm cho đời tôi trước khi tôi hủy hoại đời tôi. Emergency room là phòng cấp cứu, alcoholic là người nghiện rượu và responsibility là trách nhiệm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I never considered my drinking a problem until I woke up in the emergency room. I didn't remember how I got there. That was a kick in the pants. I realized at that moment I had become an alcoholic, and I'd have to take responsibility for my life before I ruined it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is kiss goodbye. Kiss goodbye.
Kiss goodbye. Có một từ mới là goodbye, nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng. Cô Pat đi xin việc. Người phỏng vấn cô cho biết, đáng lý ra cô nên thành thật hơn. Ông nói,
During the interview, Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Trong cuộc phỏng vấn, cô Pat nói với chúng tôi là cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm quản lý. Vấn đề là chúng tôi đã kiểm lại những lời giới thiệu và thấy rằng cô ấy chỉ mới làm quản lý có vài tháng. cô ấy sẽ phải từ bỏ hy vọng được chức vụ này trong hãng chúng tôi. Interview là cuộc phỏng vấn, reference là lời hay người giới thiệu, và position là chức vụ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
During the interview, Pat told us about the many years of experience she had as a manager. The problem is that we've checked her references, and we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye any hope of getting this position.
Anh Paul nói về sự thiếu may mắn của hai ông bà láng giềng như sau.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Hai ông bà láng giềng của tôi sửa soạn đi du lịch bằng tàu thủy, nhưng xe ô tô của họ bị hỏng. Nếu họ đem xe đi sửa thì quá tốn kém, nên họ quyết định mua một chiếc xe mới khá đắt. Vì thế họ không còn cách nào khác là hủy bỏ chuyến du hành. Và to repair là sửa chữa. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My neighbors were ready to go on a cruise when their car broke down. It would have cost them so much in repairs that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là kick in the pants, nghĩa là một thất bại hay trừng phạt, khiến người ta phải thay đổi cách sống. Và hai là kiss goodbye, là buộc phải từ bỏ một điều gì. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một chuyến viếng thăm mới đây tới Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng: "Chúng tôi coi vai trò của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương là vấn đề rất nghiêm chỉnh. Chúng tôi cam kết củng cố sự hiện diện lâu dài của Hoa Kỳ trong vùng năng động này và để làm việc với các đối tác của chúng tôi, hầu quảng bá ổn định và phồn thịnh lâu dài. Và quan hệ hợp tác của Hoa Kỳ với Trung Quốc là quan trọng đối với nỗ lực của chúng ta nhằm đem lại sự ổn định và phồn thịnh đó." Tổng thống Barack Obama đã khẳng định khi ông gặp Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tại Sunnylands ở California hồi năm 2013 rằng hai nước cam kết xây dựng một mối quan hệ song phương lịch sử dựa trên hai yếu tố quan trọng: hợp tác thực dụng và xử lý các bất đồng một cách xây dựng. Ngoại trưởng Kerry nói, quan hệ hợp tác của chúng tôi với Trung Quốc là một quan hệ sẽ tiếp tục được xác định. Chúng tôi tin tưởng rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể cùng hành động phù hợp với mục đích chung. Hai nước có cơ hội để tạo ra sự khác biệt đáng kể. Sau khi họp với các giới chức cấp cao của Trung Quốc tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Kerry đã nói với các nhà báo rằng trong cuộc hội đàm của chúng tôi đã nói về cam kết mà Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng chia sẻ để đạt được một nước Bắc Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, cũng như vai trò đặc biệt mà Trung Quốc có thể đóng trong việc biến mục đích đó thành hiện thực. Chúng tôi cũng thảo luận về các vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng sạch. Cùng với nhau, Hoa Kỳ và Trung Quốc chiếm khoảng 40% khối lượng ô nhiễm carbon thải ra trong khí quyển. Điều quan trọng là chúng tôi phải làm việc với nhau để bảo đảm có thể đạt được một hiệp định quốc tế kiên quyết về khí hậu. Ngoại trưởng Kerry kết luận, không thể bỏ qua sự hợp tác của chúng tôi về các vấn đề mang tầm quan trọng lớn lao trên thế giới. Ngoại trưởng Kerry nói, Trung Quốc và Hoa Kỳ hợp tác với nhau trong các vấn đề lớn như sự hợp tác giữa P5+1 về Iran, Afghanistan, Syria và Nam Sudan. Điều quan trọng đối với chúng ta, trong tư cách là hai nền kinh tế mạnh nhất thế giới, là phải tìm kiếm những cơ hội để làm việc cùng nhau, để xử lý các bất đồng. Nhưng điều quan trọng nhất là để giao tiếp trong một cuộc hợp tác thực dụng có thể gây ảnh hưởng đối với các quốc gia khác.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Ukraine cho biết họ quyết định không dùng vũ lực để chống lại điều mà họ gọi là sự gây hấn của Nga ở Crimea, là khu vực ở miền nam Ukraine có liên hệ chặt chẽ với Nga, và họ yêu cầu Nga phải ngừng chỉ mọi hành động quân sự trong khu vực này. Ngày hôm nay, Thủ tướng Ukraine ông Arseniy Yatsenyuk nói rằng nước ông sẽ không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột quân sự với Nga. Trong khi đó, người vừa được bổ nhiệm vào chức Thủ tướng của Crimea là ông Sergei Aksenov tuyên bố nắm quyền kiểm soát toàn bộ các lực lượng an ninh trong khu vực, và ông đã yêu cầu Tổng thống Nga giúp đỡ để vãn hồi hòa bình và yên tĩnh. Ông Aksenov không nói rõ là ông muốn nhận được sự trợ giúp như thế nào từ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mặt khác, thì Chủ tịch Thượng viện Nga hôm nay nói rằng bà không thể loại bỏ khả năng phái một đoàn quân có giới hạn đến Crimea để bảo đảm an ninh cho hạm đội Hắc Hải và các công dân Nga sinh sống trong khu vực. Trong một diễn tiến khác, ngày hôm nay, Bộ Năng lượng Nga đe dọa không tiếp tục cung cấp khí đốt giá rẻ cho Ukraine vì Ukraine chưa thanh toán, tiền bạc còn thiếu. Một viên chức cao cấp của Mỹ nói rằng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Âu Châu có thể sẽ không dự hội nghị thượng đỉnh kinh tế G8 tại thành phố Sochi của Nga trong năm nay nếu Nga can thiệp quân sự ở Ukraine. Tổng thống Barack Obama cũng nói rằng sẽ có những cái giá cho bất kỳ hành động quân sự nào của Nga ở Ukraine. Các khu vực ở trung tâm thành phố Bangkok của Thái Lan đang thay đổi trong lúc những người biểu tình chống chính phủ tháo dỡ các địa điểm biểu tình. Họ dọn dẹp đường xá và chùi xóa những hình vẽ và khẩu hiệu. Công tác dọn dẹp đã bắt đầu ngày hôm nay sau khi lãnh tụ biểu tình là ông Suthep Thoksuban hồi tối hôm qua tuyên bố chấm dứt chiến dịch gọi là đóng cửa Bangkok, và ông nói rằng người biểu tình sẽ rút khỏi những địa điểm biểu tình tại các ngã tư chính. Phe Taliban ở Pakistan cho biết họ sẽ thực hiện một cuộc ngưng bắn kéo dài một tháng để cho cuộc hòa đàm với chính phủ có thể được tổ chức lại. Phát ngôn viên Shahidullah Shahid của Taliban hôm nay nói rằng giới lãnh đạo cao cấp của phe này đã chỉ thị cho tất cả các phe nhóm của họ tuân thủ lệnh ngưng bắn. Những nỗ lực hòa đàm trước đây giữa chính phủ Pakistan và phe Taliban đã bị đổ vỡ khi các phần tử nổi dậy ở vùng Tây Bắc nói rằng họ đã giết chết 23 binh sĩ chính phủ mà họ bắt giữ. Tổng thống Nam Triều Tiên và Bắc Cương Huy đề nghị với Bắc Triều Tiên là hai nước kinh địch này tổ chức những cuộc sum họp thường xuyên cho các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Triều Tiên. Trong bài diễn văn đọc ngày hôm nay nhân kỷ niệm 95 năm ngày Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của Nhật Bản để độc lập, và Bắc Cương Huy nói rằng các cuộc sum họp thường xuyên nên được tổ chức bởi vì không còn nhiều thời giờ cho những người già cả đã bị chia cắt nhau vì cuộc chiến Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Hôm thứ Ba vừa qua, hai miền Triều Tiên đã kết thúc cuộc sum họp gia đình kéo dài 6 ngày tại khu du lịch núi Kim Cương ở Bắc Triều Tiên.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.